nó thông thôi thì nó đi đi siêu là nó đi xa và nó đi lạc hết đó. Cho nên trong cái phần này chúng tôi có làm một cái bài thơ để cho quý vị thấy giới pháp như nước cam lộ. Giới pháp này như nước cam lộ, như nước cam lộ, thấy chưa? Giới pháp như nước cam lộ là chỉ cho giới luật, chỉ cho giáo pháp giống cũng như là nước cam lồ, là một loại nước nó làm cho mát mẻ thâm tâm, nó làm cho tươi nhuận cả con người. Thường thường là dùng cái chữ cam lồ để nói nó vừa ngọt vừa mát vừa đủ chất liệu, coi như là cam mỹ trong đó. Cho nên ở đây nói rằng giáo pháp như nước cam lồ, như thế đâu có gì đâu mà nói chuyện không có tự do. Hay là nếu mà tự do mà để gây tội, tự do mà để mà đi xuống địa ngục hay là đi xuống hố sâu thì cái tự do đó để làm gì? Cho nên giới là gì? Thường thường ta nói là giới cũng như là một cái bình phong để nó che chở những cái gì hoạn nạn tai nạn. Giới cũng như cái phao nổi để người đi trên biển khổ có nhờ cái hạn phao nổi đó nó khỏi chết đuối. Giới cũng như là cái ánh đèn sáng để chiếu phá những cái chỗ tối tăm. Giới cũng như là cái đất nó bằng phẳng để sanh trưởng tất cả các sự vật. Cho nên nó quan trọng đó. Mà ở đây nói tối lại một câu: giới pháp như nước cam lộ. Rồi định, bây giờ ta định, định thần nước ấy vào hồ chân tâm. Định thần nè, định thần nước ấy, nước ấy vào hồ chân tâm. Khi mà cái tâm đã định rồi, định thần đó tức như là chỉ là tinh thần, tinh thần mà được định rồi á, sở dĩ ngày nay chúng ta khổ, chúng ta hoàn toàn đau thương là tại vì tâm chúng ta chưa định. Và quý vị cứ suy nghĩ xem đi, nghĩa là trong giây phút không bao giờ tâm có định được. Vậy thì ngày nó nghĩ hết việc khác, cho đến trong giấc chiêm bao, cho đến ở bất cứ lúc nào, do đó mà mình tâm thấy không có an nhàn, không có yên tĩnh. Thì bây giờ đây định thật, định thần nước ấy đây là chỉ ra nước, nước cầm lộ đó, vào hồ chân tâm, đây là chỉ cho chân tâm sáng suốt. Tức như vào ở nơi chân tâm là nhờ nơi cái định. Nếu mà không có định thì không khi nào vào nơi kêu là trở về với chân tâm được. Cho nên người ta mới nói rằng chính định là một cái sợi dây mà để mà kêu là để mà cột cái chiếc thuyền, để mà đưa, khi mà đưa người ra khỏi trong nơi những khổ, khi cần ngừng cũng như là buộc chiếc thuyền. Bây giờ tuệ tức là huệ đó, tuệ căn sẵn có thẩm thâm, tuệ căn sẵn có thẩm thâm. Tuệ căn đây mình, cái tuệ căn sự thật mà mình sẵn có đó. Nhưng mà từ mấy lâu nay sở dĩ mà cái căn trí tuệ này nó không có phát triển mạnh, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí này nó không ba phát triển, là bởi do cái vô minh kia, bởi vì cái tội lỗi nó ràng buộc. Cái sự tự tâm mình sẵn có, không phải là từ đâu đem đến đâu. Chính cái điểm này, cái điểm chúng tôi muốn nhấn mạnh để quý vị nào mà chưa có ý thức được, phải ý thức cho nó rõ ràng. Không bao giờ Phật nói dối, cái tuệ căn, hay là nói cái Phật tánh, hay là con Phật sẵn của mình, hay là mình sẵn có. Nó không phải nhờ ai cho tới mình hết á, không có nhờ một cái ông nào, một cái bà nào, một cái ông Phật nào hồi xưa mà ông cho lại mình sẵn có. Chính cái chỗ đó, sở dĩ mà mình khác với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng á, là mình khác chỉ có cái mê với cái vọng. Khác với các ngài là mình khác với cái các ngài ngộ mình còn mê, các ngài trơn trở về trơn là mình còn vọng tình đó thôi. Chứ sẵn có, và cũng chính vì cái điểm này nè, cái điểm này mà Đức Phật phải xuống đời là phải thị hiện, là phải ứng thân thị hiện rồi. Chứ ngài đã ở trên cung trời đâu chút nội nhận rồi, mặt đành phải xuống chịu 80 năm trường, thấy chưa, biết bao nhiêu khổ sở. Mà thường thường ứng thân á là phải làm giống như chúng sanh hết, chứ đâu có thể mà xuống rồi bay đi bay lại được ai tin nổi. Bởi vì thầy nói chuyện thầy phải xuống nhập thai, đủ thai, xuất thai, được khi mà xuất gia hành đạo đủ kiểu hết đó, là vì Đức Phật muốn chỉ cho tất cả chúng sanh nói rằng mình sẵn có cái tuệ căn rồi. Thờ pháp này thờ pháp kia tới hơn 300 hội thì thiệt ra lặp lại lặp tới lặp lui là ngài cũng nói vấn đề này. Cho nên mình chắc mình có ông Phật của mình. Bây giờ gắng làm thế nào để cho cái vị Phật của mình đó càng ngày càng phát triển. Hệ phát triển thường thì người ta gọi là A La Hán, tứ quả A La Hán tùy là vàng tư là hàm A La Hán A La Hán. Còn nếu mà phát triển khá lên, nghĩa là đặc biệt một chút, thì gọi đó là Bích Chi Phật hay là Duyên Giác Thừa. Nếu mà phát triển một cách rộng lớn bao la vì chúng sanh hơn là vì mình á, thì mới được cái danh tự là Bồ Tát. Rồi từ Bồ Tát sơ địa, nhị địa, tam địa cho đến đệ thập địa Bồ Tát, cái đó tùy. Mà tới cái chỗ gọi là không còn vi tế vô minh nữa thì lên tới chánh đẳng thanh giác là cũng do sẵn có của nó. Nên cái tuệ căn sẵn có này nó ở bậc thánh không tên, ở bậc phàm không bớt, ở bậc thánh không thêm, ở bậc phàm không bớt. Thì những cái câu đó bạn nhớ, bởi vì quý vị nhớ dùng những cái điểm đó, điểm then chốt lắm, nắm cho được những cái điểm chính yếu đó, tu tập đó, nó mới đốt giai đoạn được. Có nhiều khi mình chưa nắm vững được cái đó, tu tập thiệt lâu năm, thiệt là lâu năm, tính thiệt là lâu năm, nhưng mà cuối cùng không có được kết quả nữa. Người ta đi sau, người ta nhận chân được cái điểm đó rồi á, mặc dù là người ta tu tập thấy đơn sơ, rất là đơn sơ, nhưng mà ta kết quả coi như là càng chắc không phải đó, điểm đó. Thành ra tuệ căn sẵn có, thẳm thâm nó rất sâu, vì nó rất sâu cho nên người ta khó nhận nó được đó, vì nó quá sâu đi đó. Ví dụ như ở trong cơ thể con người từ đầu đến chân, bây giờ mà đem ra sắc từng lát từng lát từng lát cái sắc hết đi, tìm không ra, không biết nó ở đâu đó. Mà nó ở tất cả, nó khắp tất cả, thấy không? Ở khi mà một cái như là một cái sự mà đụng chạm ở nơi trên đầu biết nó, ở nơi tay biết được, thì cái đó nó sẽ tăng lên trên cái đó đó. Mà hiện bây giờ nó đã vào trong một cái cơ thân thể, một cái cơ thể, bây giờ mình biết sự khéo sử dụng, sử dụng làm sao trong kiếp này đó, nó trở thành coi như là nó trở thành như tôi vừa nói đó, nghĩa là tứ quả hoặc là Đức Chi Phật hoặc là Bồ Tát hoặc là thập địa Bồ Tát chẳng hạn, thì gắn đó. Chứ nó không có ngoài cái thân này, cho nên người ta nói là tìm Phật đừng có tìm ở ngoài. Mà tại sao chúng ta phải có thờ Phật, phải có cúng Phật, phải có lễ Phật, là tại vì mình chưa gì chưa tự chủ được, chưa tự chủ được. Vì chưa tự chủ cho nên phải nương nhờ cái gương bên ngoài, nhờ cái gương bên ngoài để mà ảnh hiện trung. Thế cái khi mà mình đã tự chủ hoàn toàn rồi thì tất cả những cái gì hữu vi bên ngoài đều có thể nói rằng không cần. Tuy nhiên mình không cần, nhưng mà hằng hà sa số chúng ta có cần, cho nên vẫn thường trú thế gian mãi mãi. Nên cũng không thể như là vô dụng không, đừng nói như thế. Nên học đạo Phật nó viên dung, học đạo Phật không viên dung chính nó trở ngại chỗ đó. Người chưa nhận chân được cái Phật tánh sẵn có, cái tuệ căn sẵn có thì thôi cứ chạy theo bên ngoài, chạy theo bên ngoài mà không hiểu ý nghĩa nữa. Ngược lại có một số người đọc được một vài bộ kinh cao như là Pháp Thủ Đàn hay là Viên Giác hay là Lăng Nghiêm vân vân, thì bây giờ nói thôi mình đã có Phật rồi, cần gì phải đi, cần gì ở ngoài nữa. Cho nên những người đó họ mới bỏ tụng kinh, bỏ niệm Phật, thậm chí họ bỏ tọa thiền nữa, thấy không? Thì cũng là một cái bệnh cái gì, nó cũng là cái bệnh, mà cái bệnh bệnh nặng hơn. Cho nên chư tổ đã giác ngộ rồi, chư tổ khuyên chúng ta khi mà mình chưa hoàn toàn tự chủ, chưa nhận tâm được mình có Phật tánh một cách rõ ràng ấy, thì thà tốt hơn là cứ hướng theo, hướng theo bên ngoài hình thức đi, tụng niệm lễ bái cung kính tất cả thứ, làm cái chuyện đó tốt hơn nghĩa ngàn lần là ngầu đó mà nói không. Cho nên trong luật có cái câu thà rằng nói có như núi tu di, đừng có nên chắc không như là hàng cái nhỏ vô dụng. Rồi đọc những cái quyển kinh đó, quyển sách đó rồi tôi nói ồ, Phật không có cần ngủ, ngài không có cần cúng, làm cái chuyện hữu vi, mà hữu vi đâu phải là đạo Phật. Tôi nói vậy đó, mà trong khi đó thì chưa biết hữu cái đó là ý nghĩa gì, cái đó là cái hại lắm. Cho nên ở đây nói tuệ căn sẵn có thậm thâm, nghĩa là sẵn có. Trên đây giới định tuệ, đó là ba cái môn gọi là vô đạo học. Rồi bây giờ cái công chót dưới tắc sanh tử muôn năm an lành, dưới tắc sanh tử muôn năm an lành. Nói muôn năm nên tức là chỉ cho nghĩa là triệu triệu năm, chứ không phải là muôn năm nữa. An lành đó là bốn câu, lấy chữ giới định tuệ mà làm. Dưới tắc thì nước cam lộ đó, dưới vào nó mát mẻ, tắc đây là tắc cái con đường sanh tử luân hồi. Nên chúng ta giải quyết làm sao cho được cái vấn đề sanh tử luân hồi, đó là một cái đại sự. Tu cầu phước bao dễ lắm, không có gì, nghĩa là mình cứ làm phước, mình cứ làm. Nhưng mà tu làm thế nào để mình giúp cho được cái sanh tử luân hồi, chính Đức Phật xuống trần là muốn chỉ cho chúng sanh một cái con đường để mà chặn đứng cái nẻo sanh tử luân hồi. Chỗ đó là chỗ đó. Cho nên đạo Phật là một đạo cứu khổ, còn cái ai tốt cãi hết. Mà cái cứu khổ của đạo Phật không phải cứu khổ cái phần ngọn, không phải cứu khổ như là người ta thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở rồi đem ra để mà bố thí giúp đỡ, không phải cái đó là chuyện ngọn. Nếu làm cũng được, không làm cũng được. Cái cứu khổ của đạo Phật đó là cứu cái khổ sanh tử luân hồi, cái khổ đó mới thiệt là khổ, còn cái khổ kia chưa phải là khổ. Nếu mình giúp cho người ta cơm ăn áo mặc nhà ở mà sau khi giúp rồi người ta khỏe mạnh, người ta đầy đủ á, mà nếu người ta tu á, người ta tập á, người ta sửa đổi á, thì cái chuyện nó chuyện tốt. Ngược lại nếu không khéo giúp giáo cho giặc để người ta tạo nghiệp, để người ta đọa lạc sanh tử luân hồi. Cho nên phải đồng thời là phải vừa giúp người ta và đồng thời mình phải có cái biện pháp làm sao cho người ta phải tu niệm. Còn nếu giúp không để người ta tạo tội, làm cho xã hội này phải bại hoại, làm cho thế giới phải bất an, làm cho nghĩa là nhân loại phải đau khổ, thì chính đó mình trở thành là tội nhân, không phải là cứu khổ. Cho nên cái vấn đề đó, người Phật tử tại gia làm được bao nhiêu làm, mà ở đó Đông Đạo Phật cũng không nói là vô nghĩa đâu. Cái mình giúp người ta đó, cơm ăn áo mặc nhờ không phải là vô nghĩa. Nếu mà mình biết làm, mình hồi hướng cái phước báo đó cho pháp giới chúng sanh, mình biết làm tức là mình khuyến khích họ làm sao để mà đi trên con đường làm. Cho nên hồi xưa có nhiều người có tiền giàu có nên bố thí trước khi đem ra bố thí bạc tiểu bạc muôn, người ta chỉ cầu cho cái người thọ thí đó niệm một câu Phật. Và khi mà lãnh nó niệm dùng câu câu Nam Mô hay là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, câu nào cũng được, lựa câu nào dễ nó niệm thì lãnh. Và cái đó cái gian đáng nghĩa là cũng là cả nghìn đô chứ không ít á. Nhưng mà chỉ niệm một câu thôi thì cái đó để làm gì? Quý vị thấy như vậy là có phước lợi gì không? Mất tiền nhiều quá, phước lợi niệm nó dễ quá. Nhưng mà tức là gieo được cái hạt giống lành trong lòng thì không sống thì chạy, không sống thì niệm. Đó, người ta chỉ một câu niệm Phật. Cho nên trong kinh không phải nói nãy nhất xưng Nam Mô Phật Nhân Di Đà Phật đạo, tuy là mình mới nghe vậy mình nói nó mình dễ của mình tu ta hết xương hết cao hết gạo hết muối nhưng mà chưa thành cái gì, nên nhất xưng Nam Mô Phật Nhân Di Đà Phật đạo nhiều khi là không tin được giá đó, là cũng là lời nói tư Phật không phải sao đâu. Nhất xưng Nam Mô Phật đó, là một khi mà người đã hồi tâm niệm Nam Mô Phật rồi là thì cái hạt giống lành gieo từ đó. Rồi từ đó đâu phải gieo nó là thành Phật liền ở đâu. Có cái cây cái trái gì mà phi công cái đội giữa này nó lên cái trái cây cho mình ở đâu không đó. Phải ươm, phải trồng, phải gieo, rồi nó phải thời gian nữa. Nhưng mà người ta không muốn nói như vậy. Ngài nói tắt, ngài nói là ai mà xưng Nam Mô Phật á thì người đó sẽ thành Phật. Nếu mà thêm các nghĩa thêm người đó không sớm thì muộn sẽ thành Phật thì nó dễ hiểu. Như thế thì quý vị đây chắc chắn rằng được thành, chắc chắn không sớm muộn thôi, dư sức. Còn công quả rồi nữa thì dư sức, nhưng mà kẻ sớm người muộn, bởi vì nó không ở đời, nó không phải là một việc đó đâu, mà ngoài cái đó ra nó còn không biết bao nhiêu liên hệ một cái gì của người. Ví dụ như mình làm một việc nghĩa, mình tụng một thần kinh, nó không phải một việc khi mà tới tụng kinh nó thúc đẩy. Kẻ thì nhất tâm nhất đức tụng kinh, người thì vì cái tiếng khen mà tụng kinh, kẻ thì người tụng cho nó vui, người thì nghĩa là tụng mà để cho nó thuộc chữ, thuộc mặt chữ đó. Nó đủ kiểu trong đó, cũng như ra là một cái việc phước đức này, nó không phải là nhất tâm nhất đức đâu. Kẻ thì tên này vì thế kia, do đó cho nên kết quả nó phải sai khác. Tóm lại, giới pháp như nước cam lộ, định thần nước ấy vào hồ chấn tâm. Tuệ căn sẵn có thẩm thâm, rơi tắc sanh tử muôn năm an lành. Đó, đó. Dùng ba cái chữ giới định tuệ làm gốc để giảng cái bài đó. Bây giờ quý vị theo dõi bài giảng được cái gì? Bài giảng là giảng bên dài cũng là cái bài giảng then chốt để cho người Phật tử. Phật dạy thực hành giới định huệ để giải thoát, thiếu cái này là không có giải thoát. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi tôn giả A Nan, quy qua thay lành thấy như lời ông vừa hỏi phương pháp thiết lập đạo tràng để cứu giúp chúng sanh bị chìm đắm khổ sở trong đời mạt pháp. Bởi vì cái bài trước, cái đoạn trước á, ngài A Nan ngài bạch với Đức Phật làm sao này chỉ lập cái pháp hộ đạo tràng sao cho đúng để mà cứu vớt chúng sanh. Mà cái pháp hộ đạo tràng này thì bây giờ có khác nào ở đâu mình làm chùa không, có khác nào đâu mình làm chánh điển không, nó có khác gì vậy? Cho nên chỉ khác cái dịch từ thôi. Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ để cho người ta quy hướng, cái đó là cái nơi mà để cho bá tánh nhờ nơi đó để mà tiến tu đạo nghiệp.
cho nên người ta mới gọi là pháp hậu đạo tràng. Một danh từ khác, ông hãy lưu tâm, ông hãy giữ kỹ, nghe cho thật kỹ, tôi sẽ chỉ cho. Tôn giả A Nan cùng đại chúng đồng giữ yên lặng, tuân lời Phật dạy, coi như là y giáo phụng hành, yên lặng để nghe, đem hết tinh thần để nghe Đức Phật chỉ. Đức Thế Tôn dạy: này A Nan, ông thường nghe tôi giảng nói sự lý tu tập, sự lý luôn luôn tu tập. Quý vị nên nhớ trở lại hai cái chữ xử lý, tôi nhắc thêm để cho sâu, quý vị nào hiểu được cho sâu, quý vị nào chưa được nhắc mà hiểu, để cho cái thời gian mình tu tập nó đốt giai đoạn, nó ngắn bớt thì nếu không hiểu á là nó mệt lắm, tu hoài mà không thấy kết quả, niệm hoài mà không thấy thành Phật, không thấy cái gì được, nó trời ơi khổ quá, mà càng ngày niệm càng ngày càng khổ. Xử lý tu tập luôn luôn quý vị hành sự một việc gì, từ việc đời cho đến việc đạo, quý vị phải biết cái lý, cái nghĩa lý đó. Mà nếu chưa biết là phải tìm hiểu, nếu chưa biết là phải hỏi cho kỳ được. Dầu chùa có xa, tự viện có xa, sư tăng có xa đi nữa, cung ăn cung dở cũng phải tới, nằm đó mà hỏi cho được. Từ mà hiểu, hiểu cái được rồi, cái chuyện đó về mới làm. Đó là cái mà em chốt nó. Chứ đừng kinh thân người ta nói sao mà nó nhẹ, không được. Dầu đó là một chuyện nhỏ, dầu đó là một cái chuyện gõ chuông gõ mõ thôi, dù đó là cái chuyện đốt đèn đốt nhang thôi, nhưng mà ở cái gì mà quý vị thấy nghi ngờ một cái là đi hỏi thêm. Bất tri tắc vấn, bất năng tắc học, mà chính trong kinh Kim Cang Phật cũng nói nữa, cái người mà đa nghi á thì cái người đó đã đang ngộ. Là nói theo trong đạo Phật á, chứ ông người đời mà đa nghi thì đã tự tử. Còn trong đạo Phật, đa nghi đây là nghi cái chân lý mình chưa thông, nghi con đường giải thoát mình chưa khai thông, hai cái chữ nghi nó khác nhau. Còn ở ngoài đời là nghi nó nằm trong vòng nghi mà còn ngờ hả? Đúng, cái nghi ở ngoài đời là nghi nằm ở trong cái vòng tham sân si mạn. Còn nghi trong đạo Phật, nghi để khai thông, tìm con đường. Ủa, tại sao như thế? Cho nên trong này nói nè, xử lý tu tập ba diệu nghĩa quyết định ở trong tỳ nại gia. Tỳ nại gia là trong luật, luật luật tỳ nại gia cái giảng ở dưới số 56 đó, nghĩa là ba cái diệu nghĩa quyết định đó là gì? Kể đây, ba diệu nghĩa ấy như sau: một là nhiếp tâm thành giới, giữ giới nhưng mà phải nhiếp tâm, nhưng mà nhiếp tâm nhiếp đức á sẽ thành tâm. Rồi nhân giới đó nó mới sanh định, nhờ có giữ giới đó mới sanh định, rồi nhờ định mới phát trí huệ. Mà khi có phát sanh trí huệ rồi á mới giải quyết được vấn đề sanh tử. Quý vị mà có trí tuệ rồi á, giải quyết vấn đề vừa đời vừa đạo ngon lành, dầu đó là chuyện quốc gia, dù chuyện đó chuyện thế giới gì, sáng suốt lắm. Chứ không có khó khăn được, giải quyết một vấn đề gì không khó. Còn nếu mà mình chưa có dòng là trí thế gian, thế chưa phải là trí bát nhã, giải quyết vấn đề tầm thường rồi đi tới cái chỗ khủng, đi tới cái chỗ nghĩa là coi như là mệt trí, rồi tới cái chỗ kêu là. Cho nên phải có trí tuệ. Có trí tuệ, khi mà đã có trí tuệ rồi, một cái gì nó xảy ra mình hiểu nó liền. Do đó cho nên thời lý thời trần, thời lý thời trần ở Việt Nam mình, các vị thiền sư á làm vóc sư, các vị thiền sư làm cố vấn cho nhà vua. Bởi vì nhà vua thường thường lo việc nước việc đời á, cái tâm trí nó không được sáng, cứ chạy theo những cái giả ảnh của chánh trị kêu là tạm thời. Còn những vị sư mà họ thật tu á thì cái trí người ta thấy xa lắm, phi bá ni thiền, phi bá ni. Người ta có thể ta biết được cái chuyện nó xảy ra hàng trăm năm về trước, cũng như cái đó có thể nó kết quả hoặc lợi hoặc hại trăm năm về sau. Cho nên thật sự nếu các vị sư mà tu hành trong chánh nghiêm chỉnh học lực cao á, thì cái vấn đề làm những vị cố vấn tối cao cho đất nước hay cho thế giới chuyện đó quá thường. không có gì gọi là nói chuyện mà cao hay là xa hay là khó hiểu hết, là bởi vì cái trí tuệ thế gian, bởi vì có cái trí tuệ thế gian mới đi tới cái trí bát nhã. Trí bát nhã, cái trí bát nhã rồi nhờ cái trí bát nhã đó thì cái tự nhiên trí vô sư trí nó hiện hiện. Quý vị có cái trí đó rồi, một buổi sáng quý vị ngồi dậy thanh tâm tĩnh mịch, quý vị biết vậy, biết con người mình nó thế nào, à, con người mình sinh ra như thế nào, đối với cuộc đời mình đã trụ trong thế gian này 60-70 năm nó như thế nào, nhìn thấy vũ trụ nó như thế nào, nghĩa là biết từng lá cây ngọn cỏ, tuy là không có phân cách, không có phân tách ra, nhưng mà nhìn thấy nó rõ là nhờ cái tự nhiên trí và vô sư trí nó phát triển. Mà nếu nhờ cái đó là phải có giới, có định trước và cái tuệ nó phát ra. Còn những cái trí của thế gian mà gọi là chẳng hạn như cái trí để mà mưu lược chiến đấu, những cái trí làm về việc kêu là nói theo danh từ bây giờ đó, việc chính trị hay là quốc sự, những cái chuyện đó là cái chuyện mà kêu là thế gian trí rồi kinh nghiệm, nhưng mà cái đó không biết tới đâu đâu. Nhiều khi họ có cái phước nó cộng cho cái phước, cái may của họ, cái thời vận nó đến, chứ còn cũng nằm ở trong cái vòng vòng vô tội lỗi, nó không có gì sáng suốt. Mà người đã giữ giới có định thì cái trí tuệ này nó mới coi là trong thật trí, là cái trí chân thật. Giới định huệ là ba môn vô lậu học dành cho những người phát tâm bồ đề, tức là phát tâm sáng. Bồ đề là sáng suốt, người nào phát tâm sáng suốt gọi là tâm bồ đề, tu hành thanh tịnh siêng cầu giải thoát luân hồi ba cõi. Nghĩa là mình làm sao mình siêng cầu để mà ra khỏi ba cõi. Ba cõi là cõi cõi thân thừa tính là tính mấy cõi dục, cõi sắc. Hiện giờ mình ở cõi sắc hay vô sắc này, coi đúng không? Hiện bây giờ mình ở cõi dục, bởi vì ở cõi dục này cũng có chư thiên, chư lục dục thiên, lục dục thiên. Rồi ở trên lục dục thiên nó có cõi sắc và cõi vô sắc, tức là tam giới. Nhưng mà đối với người đời thì cho cái cõi sắc, cõi vô sắc, tức là các cõi trời, thì cho đó là cao quý, bởi vì hơn mình. Thì trong đạo Phật về cái phần tương đối thì cũng công nhận rằng các cõi đó cái phước đức hơn người ở cõi này, nhưng mà cũng vẫn còn nằm trong nhà lửa, là vì còn sanh tử như vậy. Mặc dù là một vị dân ở trên cõi trời có thể sống hàng triệu triệu năm, nhưng mà triệu triệu năm đó cũng hết rồi, cũng hoàn lại luân hồi. Cho nên Đức Phật nói rằng người mà ý thức được điểm này là phải làm sao giải thoát luân hồi trong ba cõi, kể cả cõi vô sắc. Chính cái cõi vô sắc đó là người ta thiền định đó nha, không phải thường đâu, như là gọi là bát định. Ở trong đó là người ta chuyên luyện về thiền định, nhưng mà thiền định kêu là gì đó, tức là thiền định về các quả trời chưa giải thoát. Cho nên chính tu thiền định cũng vậy, quý vị nên nhớ có nhiều loại, chứ không phải hãy nghe nói một thiền cái là nhất luật, không phải như thế, nhiều lắm đó. Nó tùy theo cái hướng đi của mình, tùy theo cái hướng giải thoát hay là không giải thoát của mình. Cho nên ở đây nói siêng cầu giải thoát luân hồi ba cõi các sự thống khổ sanh tử, chứ mình thấy cái sự thống sanh tử nó thống khổ lắm. Mình sống không biết, không có làm tự chủ, không có tự chủ mình được đâu, quý vị thấy không? Từ nhỏ đến lớn bệnh hoạn nó xảy ra bất cứ lúc nào, cái hơi thở nó bất cứ lúc nào nó ngừng, mình không có tự chủ đó được. Mà không tự chủ như vậy đó là cái thống khổ sanh tử cái gì nữa. Mà rồi nghĩ tới khi nó hết thở rồi, không biết rồi sẽ đi về đâu, đó là cái khổ muôn năm. Rồi nếu mà trở lại sanh tử luân hồi thì như thế nào nữa? Mà nếu sanh tử luân hồi mà còn trở lại cõi này thì nó còn đỡ một chút, hoặc là về các cõi trên tuy khổ thiệt nhưng mà tương đối trong lục đạo nó đỡ. Nhưng mà nếu lỡ mà vào cái địa ngục, vào nó làm cái loài biển đó ngã quỷ, vào làm cái loài súc sanh thì lại tiếp cái khổ thì nằm. Rồi cứ như thế liên tiếp liên truyền tiếp nối cho nên gọi là luân hồi là vậy đó. Cả cái bánh xe nó quay mãi không biết đâu ra. Cho nên Đức Phật muốn ra đời chỉ con đường để mình đi ra, mà cái con đường đó đầu tiên là phải lên giới làm đạo, lên giới làm đạo rồi mới tới định, không thể thiếu được. Cho nên khổ lắm. Bây giờ phải làm thế nào? Chứ không lẽ nó rồi bây giờ mình để rồi thánh tử nữa, thấy không? Cứ như thế hoài thì nó khổ lụy. May là quý vị trước đây đầu trước cũng có một chút phước duyên đó, chứ nếu mà không á thì lại làm sao mà ngồi được trong chốn đạo tràng mà nghe được cái lời của Đức Phật hồi xưa vậy. Bây giờ chúng tôi kể lại cho quý vị nghe. Kể là quý vị cũng có phước lắm rồi, đâu phải thường đâu. Hỏi như là người theo đạo Phật nói chung, người Việt Nam mình nói riêng, ở tại cái trong ngoài ba đi là biết bao nhiêu hàng người mà đến nghe nói được rồi. Chưa nói nghe rồi hiểu hay là không nữa thì thôi, cứ đến nghe thì cũng được, còn nghe hiểu làm chuyện khác nữa, rồi hiểu rồi hành làm cái chuyện khác nữa. Cho nên nó khó cũng nói nghe không được. Coi vậy chứ có nhiều người cũng muốn đi nghe lắm, muốn lắm cho con đường mà nhẹ nhàng, con đường mà giải thích muốn lắm, nhưng mà cũng khác thì tùy kéo hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi định là chưa làm gì đâu, định cũng là sửa soạn đâu đó nó xong rồi, rồi sửa soạn mà gọi là phát tâm đi thì là định rồi. Hoặc chuyện gì nó xảy ra, nó khổ như thế, nó đủ thứ chuyện cho không phải dễ đâu. Bây giờ đến cái phần kế, bốn thứ luật nghi, bốn thứ luật nghi, bốn cái điểm này là then chốt nhất ở trong giới luật. Dầu cho giới tại gia, giới xuất gia, giới tỳ kheo, giới bồ tát, giới kêu là cao đi nữa, bốn cái này là bốn cái nền tảng, giống như bốn cái trụ cột ở trong một cái nhà, nó gắn lên dầu cho bao nhiêu tầng đi nữa, tại nhìn đây là bốn cái trụ cột. Mà chúng ta chúng sinh từ xưa tới bây giờ, từ đời vô thủy tới bây giờ á, bị cái này mà nó kẹt hết. Cho nên bây giờ học qua để làm chi? Để quý vị thấy bớt từ cái đoạn lầm đi tới cái chỗ thanh tịnh, để mà trở lại con đường giải thoát, chứ không không cầm cái mảnh mật lắm à. Thì đây là bốn thứ luật nghi, vừa luật và vừa nghi. Luật là luật pháp, giới luật, nghi tức là quan nghi, tức là những cái gì mà nó qua không được, cho nên gọi là quan nghi. Một là đoạn tâm nhân, cho nên người ta gọi là ái bất trọng bất sanh tam bạc, niệm bất nhất bất quy tịnh độ. Cái câu đó để nói lên là vậy này, ái bất trọng, nếu cái sự ân ái á, mà không nặng lắm á, thì không sanh quả thành đâu. Ái bất trọng bất sanh tam bạc, vì cái sự trừ những vị Bồ Tát, trừ những vị tái sanh, trừ những vị như Đức Đạt La Lạt Ma Phật nên nói tới. Chứ còn tất cả hầu hết á, là do tình ái, do ân ái, do vay trả vay của đời trước, cho nên xuống để mà trả hoặc là vay. Thì ái bất trọng bất sanh tam bạc, cho nên ở trong 12 nhân duyên, quý nào học rồi 12 nhân duyên nhớ không? 12 nhân duyên, một là vô minh duyên hành, rồi hành duyên, thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập duyên, xúc duyên, thọ duyên, ái duyên, thủ duyên, hữu duyên, sanh. Mười hai nhân duyên đó, nếu cái bậc nào mà kêu là thượng căn thượng trí á, thì người ta diệt từ cái vô minh trước. Thể vô minh diệt thì hành diệt, nhưng mà nó phải dễ. Những hạng tái sanh mà tái sanh chưa phải là cao á, cái hạng tái sanh như là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn á, cái hạng tái sanh mà từ A La Hớn trở lên á, biến dịch sanh tử còn chút ít á, thì mình nói tới dục của mình, thì vô minh khó lắm. Cho nên có một cái đường thứ nhì nữa là chúng sanh thường thì đầu phải bắt đầu dịch cái thái ái, tất nhiên là từ ái nó mới sanh, ái duyên sanh, ái duyên thủ chứ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Cho nên việc cái ái nó trước, mà ở trong sách nói rằng ái bất trọng thì bất sanh tạo, mà niệm bất nhất thì bất minh định độ. Nếu cái sự niệm Phật mình mà không có nhất tâm nhất đức thì không bao giờ vượt qua định được, nó đòi hỏi phải nhất tâm. Này anh ơi, thế nào không nhiếp vọng tâm, thế nào mà để mà không nhiếp cái vọng tâm, chứ cái vọng tâm nó nhiều quá đi mà gọi là giới, thế nào không nhiếp vọng tâm mà gọi là giới. Nếu chúng sinh trong sáu đường khắp các thế giới, trong sáu đường quý vị nhớ chưa kể dùm nè, sáu đường là đường đi đâu, đi đâu nè, đường, đường, đường khắp các thế giới, thế giới nào cũng có sáu đường à? Ngay thế giới mình ở đây, nếu tâm hồn người nào giữ gìn thập thiện tu tiến đàng hoàng, đó là tâm hồn của thế giới trời rồi, không phải bay lên trên sân xanh đó mà gọi là trời đâu. Người nào mà giữ được năm giới kỹ lưỡng thì người đó là hiện thân coi như là ở trong thế giới nhân gian. Còn người cũng làm phước, cũng tu thiện, cũng giúp đỡ người ta, nhưng mà động lên một cái là sân si ái ố, chiến đấu tới cùng, thì đó là coi như là người đó là, thì đó mà tránh được là tu cũng một pháp đó nha. Phải nhớ đó là cũng làm phước. Cho nên cái phước á, cái phước bằng trời, nhưng mà cái đức á không có bằng trời. Ở ngoài kia, nhiều cái phước bằng trời nhưng mà cái đức không bằng, cho nên kém hơn trời, nhưng mà họ cũng là khá hơn người, cho nên nó đứng về trời người. Atula nghĩa là đứng sắp tỷ, Atula ba đường lạc. Còn địa ngục ngã quỷ xuất thân thì nghĩa nói, nếu mà người ở trên thế gian này mà cứ tạo như là ngũ nghịch, giúp cha, giúp mẹ, giúp a la hán pha hoài tăng, giúp hòa thượng, giúp ai thầy đây vân vân, thì người đó coi như giàu có sống đi nữa, nó coi như là ở đây vân. Đó là chưa nói bên ngoài người ta nhìn, nhất là tâm hồn của người đó làm sao mà giúp mỗi người rồi, hay là nào gì. Cho nên trong ngày nói là sáu đường khắp các thế giới, chứ không phải là riêng một thế giới này mình có mà các thế giới khác không có đâu. Vọng tâm không dâm thì không chạy theo đường, theo đường sanh tử hay theo dòng sanh tử tiếp nối mãi mãi. Cho nên vì cái sự mà danh dục, cho nên cứ chạy theo con đường sanh tử mãi mãi, nếp tiếp nối luôn luôn, từ đời này qua đời nọ, từ đời kia qua đời khác. Đó. Ông thật hành phương pháp chánh định, ông đây là Đức Phật chỉ cho ngài, ông thật hành phương pháp chánh định, cốt yếu là để ra khỏi trần lao. Ra khỏi trần lao tức như là ra khỏi cái cảnh cảnh khổ. Nếu không trừ lòng dâm thì không làm sao ra khỏi trần lao được. Kêu là dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Cảnh Phật như thế đó, hình là Phật. Không phải, cho nên vì giới pháp cái chia là có bốn luật nghi. Một giới, không phải là anh nói là phẩm giới là tính trên giới tướng, mà gọi là giới nào, giới tướng này. Đầu tiên đây thì mình tu rồi giới tướng, thì giới tánh, giới hạnh, giới thể, không phải là một đâu. Thì đầu tiên dĩ nhiên là phải giữ giới tướng. Giới tướng là ví dụ như là một cái giới trộm, thì mình có lấy cái của gì đó bỏ trong bị trong túi mình đó, thì cái đó mới là phạm giới, tức nhiên là giới tướng. Nhưng mà lên một tầng nữa không phải là giới tánh, là cái tánh mình một khi mà đã tham muốn cái vật đó dòng chưa được, thấy không? Nó nghĩ thôi thì đó cũng là phạm giới hạnh. Còn giới hạnh là gì? Tức như là đi đứng nằm ngồi ăn nói tiếp nhân xử sự tất cả là sự giới hạnh. Còn giới thể là gì? Tức là cái giới mà khi mình thọ giới, khi mình thọ giới các vị giới sư hỏi, tuy là một câu nó quá tầm thường nhưng mà khi đó mình đem hết tâm lực mà mình nhận, thì cái nhận đó dầu cho mình bỏ không biết bao nhiêu xác thân này nhưng mà cái giới thể nó không bao giờ mất, cho nên kiếp sau nhớ kiếp lại không nữa, tức là giới thể. Tại cái đó là cái gì, nói tắn ra để quý vị rõ là ví dụ như khi mà họ nhớ vì giáo sư nói rằng giới thứ nhất là giới không được sát sanh, là giới cũng được Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia chẳng hạn, nó tùy cho mỗi càng giới. Vậy quý vị suốt đời có giữ được không? Ở trên ngoài, ở dưới mình chỉ trả lời hai hoặc ba chữ thôi, được không? Hay là dạ giữ được, nó có ba chữ đó thôi mà nó tác động, có thể nói rằng mình bỏ thân này nếu mà mình chưa giải thoát kiếp sau mình lên là nhớ kiếp này. Cái đó là kêu gì, nhớ thể, cái luồng điện nó không bao giờ mất. Do đó cho nên người ta mới nói rằng thọ giới rất quan trọng, chứ đừng có nghĩ mà quý vị thọ giới là cái chuyện mà như là tiếng bán hay là cái chuyện mà để mà cho mình yêu mình cho ăn phải không. Cái đó nó quan trọng lắm, dạ giữ được nó có ba chữ thôi, là bằng cớ cụ thể như thế nào, cái đó là cái sợi dây vô hình như thế nào. Ví dụ quý vị đã hứa như vậy rồi mà lỡ có một đôi khi mình hơi, bởi vì sống với đời mà, thì đời nó còn nó dồn ép nhiều hơn là đạo. Nhiều khi mình muốn giết một cái con vật gì đó nói theo ngoài đời luôn, nhưng mà khi sửa soạn giết á giờ còn được. 4 năm về trước mình nói nghe dạ chỉ được mà nghe nè, mấy người bạn mình ngồi 4 tiếng mình nghe rồi không có được, ăn nhưng không được đó. Chính cái đó mình thấy cái sự dây vô hình. Cũng như khi mà quý vị muốn giết một con gì mà nếu mà suy nghĩ lại cho kỹ, tuy nó nằm ở trong cái thân nhỏ thế nhưng mà nó cũng rất đau, rất mình thấy nó không đành thì thôi. Đó là cái lòng tự mình nó càng đại đó, nó từ đó đó. Vì vậy cho nên giới thể nó quan trọng, giới tướng là mình nói ra đó, mình giải thích là vậy đó. Thì cái giới tướng rồi một cái giới tánh, rồi một cái giới hạnh, phải 4 khoa. Ông thực hành phương pháp chánh định cốt yếu để ra khỏi trần lao, nếu không trừ lòng dâm thì không làm sao ra khỏi trần lao được, mặc dù có rất nhiều trí thiền định hiện tại đó. Thì nghĩa là cũng tu tập cũng thiền định vậy, nếu không dứt vọng tâm dâm dục cũng chắc chắn lạc vào đường ma. Cho nên cái điểm đó là cái điểm mà cần phải phát một cái tâm rộng lớn để mà kêu làm gì đoạn trừ, trong kêu là làm kêu là lạc vào đường ma. Thì nó có mấy kiểu ma nè, cái hạng mà thượng hạng trên á thì người ta gọi đó là ma ma vương, có dạy với nó cái gì vậy coi là kỹ ma vương. Còn cái hạng trung bình á thì gọi là ma, còn cái hạng hạ hạng dưới á thì trở thành ma ma nữ. Cái dưới trở thành ma nữ, các loại ma kia cũng có đồ chúng tùy cầu cũng dữ lắm nha. Cho nên chính ma vương đó, khi mà Đức Phật vừa thành đạo, trước khi thành đạo chứ, nó cho đủ cách để mà phá. Phá không được là nó chỉ thẳng Đức Phật, vì ngài quá cao cường, đại hùng đại lực quá sức, chúng tôi cũng thấy. Nhưng mà ngài sẽ thấy thờ tượng pháp, thờ này tôi sẽ cho con cháu nó len lỏi vô đó, nó cũng xuất gia, nó cũng làm cái tỏ dễ tại gia đủ kiểu hết, mà nó sẽ tha nhau nó trước đâu nè, trong kinh Niết Bàn có hai cái ni à. Vì thế cho nên khi gặp tới cái cảnh đó cũng không có lấy cái gì làm lạ, đưa vô để nó phá được.
là bởi vì đó khi làm hòa phương.
À. Cũng có đồ chúng tùy tùng cũng đủ hết, mỗi loại nhiều khi họ cũng tự xưng là thành đạo vô thượng, chữ gì đó họ cũng cho là thành đạo chứng quả đủ kiểu hết, nhưng mà đều là ma. Khi tôi nhập độ đầu, Đức Thích Ca nói nhập độ tất nhiên là qua đời viên thật nhập niết bàn. Sau khi tôi nhập độ rồi, nhất là trong thời mạt pháp, mạt pháp tức là thời này, các Phật đã sau 2000 năm gọi là đời mạt pháp, bởi vì chánh pháp của Đức Thích Ca 1000 năm, tượng pháp của Đức Thích Ca 1000 năm, mạt pháp trong thời giáo pháp của Đức Thích Ca là một muôn năm, tức là 10000 năm. Có nhiều